Đài Paris RFI, Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Lê Phước, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 7, 2012.
Tại Việt Nam, mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu và đã qua đời.
Báo chí chính thức Trung Quốc cảnh báo giới lãnh đạo Bắc Kinh nên lắng nghe người dân.
Hàng chục ngàn người dân Hồng Kông biểu tình phản đối Trung Quốc can thiệp vào chương trình sách giáo khoa.
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đến Miến Điện để tìm hiểu tình hình nhân quyền.
Tại Campuchia, tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ chỉ định một thẩm phán mới.
200.000 người di tản khỏi Aleppo tránh các đợt pháo kích của quân chính phủ Syria.
Cuộc trưng cầu dân ý về việc phế chất Tổng thống Rumani thất bại.
Đội bơi Pháp bứt phá giành hai danh hiệu vô địch Olympic London.
Mỗi ngày một sự kiện, nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời Trung Quốc do chi phí sản xuất tăng cao.
Nhà báo Nguyễn Minh Cần tại Moscow cho biết tình hình của 89 lao động Việt Nam đang bị bỏ đói và giam giữ tại một xưởng may bất hợp pháp ở ngoại ô thủ đô nước Nga. Kính thưa quý vị, mẹ của nhà blogger Tạ Phong Tần qua đời vì tự thiêu ở Bạc Liêu. Bản tin của AFP đề ngày hôm nay cho biết là bà Đặng Thị Kim Liên, thân mẫu của nhà viết blog Tạ Phong Tần đã qua đời sau khi châm lửa tự thiêu trước trụ sở chính quyền thành phố Bạc Liêu. Tin trên rơi xuống vào lúc mà bà Tạ Phong Tần sắp phải ra tòa vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 8 sắp tới. Trả lời AFP, Linh Mục Đinh Hữu Thoại, một người thân cận với gia đình của bà Tạ Phong Tần cho biết là bà Đặng Thị Kim Liên, 64 tuổi, đã qua đời vào ngày hôm nay, trong lúc đang được đưa từ Bệnh viện Bạc Liêu về thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Trước đó, bà Liên đã châm lửa tự thiêu. Trích dẫn lời luật sư Lê Quốc Quân, một nhà đấu tranh công giáo, AFP cho biết là bà Liên trước khi qua đời đã tỏ ra rất lo lắng cho con gái trong phiên xử sắp tới, và bà lo sợ không được gặp lại mặt người con. Tuy nhiên, theo một số các nguồn tin khác, thì bà Liên đã tự thiêu vì gặp rất nhiều chuyện buồn trong thời gian gần đây. Nhà bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần, 43 tuổi, bị bắt từ tháng 9 năm ngoái và bị tố cáo bóp méo sự thật, tuyên truyền chống đảng và nhà nước. Ngày 7 tháng 8 sắp tới sẽ mở ra phiên tòa xét xử bà Tạ Phong Tần cùng với hai nhà viết blog khác là ông Nguyễn Văn Hải, bút hiệu Điếu Cày, và Phan Thanh Hải, tức Anh Ba Sài Gòn. Cả ba nhân vật kể trên đều là thành viên câu lạc bộ các nhà báo tự do đã được thành lập vào tháng 9 năm 2007. Phía chính quyền Việt Nam chưa xác định tin trên với hãng thông tấn của Pháp.
Báo chí chính thức Trung Quốc cảnh báo giới lãnh đạo Bắc Kinh nên lắng nghe người dân. Hai ngày sau khi chính quyền phải hủy bỏ một dự án gây ô nhiễm ở Khải Đông, phía đông Trung Quốc, do có sự phản đối mạnh mẽ của người dân. Ngày hôm nay, Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lên tiếng cảnh báo giới lãnh đạo là nên chú ý lắng nghe các mối quan tâm của người dân. Xã luận Nhân dân Nhật Báo viết, người dân đang ý thức một cách nhanh chóng những vấn đề môi trường và các quyền của mình. Do vậy, Trung Quốc cần phải nỗ lực thiết lập một cơ chế ra quyết định công khai, minh bạch và tạo ra một môi trường chú ý tới công luận. Hôm thứ Bảy, 28 tháng 7, hàng chục ngàn cư dân của thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô, gần Thượng Hải, đã biểu tình chống lại một dự án xây đường ống dẫn nước thải từ một nhà máy giấy của Nhật Bản đổ ra bến cảng của thành phố Duyên Hải này. Sự bực tức của người biểu tình có lúc đã dẫn đến những hành động bạo lực, đập phá và xô xát với lực lượng công an. Chính quyền địa phương đã phải ra quyết định hủy bỏ dự án này. Nhân dân Nhật Báo cho rằng, sự bất bình ngày càng cao của người dân trước tình trạng môi trường xuống cấp nhanh chóng là cơ hội để Trung Quốc phát triển các ngành công nghiệp ít ô nhiễm. Mặt khác, tờ báo cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có đối thoại giữa công dân và chính phủ trước khi tiến hành các dự án công nghiệp. Trong các thập niên vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã chạy theo mục tiêu tăng trưởng cao bất chấp các hậu quả môi trường. Thế nhưng, từ vài năm gần đây, ngày càng có nhiều các cuộc biểu tình phản đối những dự án gây ô nhiễm. Trong nhiều trường hợp, nếu cuộc biểu tình tập hợp được đông đảo người tham gia, thì chính quyền phải đuổi bước. Đầu tháng 7, người dân ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã biểu tình trong nhiều ngày, buộc chính quyền phải từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy luyện kim gây ô nhiễm. Năm ngoái, một dự án xây nhà máy hóa dầu đã phải di rời đi nơi khác do có sự phản đối quyết liệt của người dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.
Hàng ngàn người dân Hồng Kông biểu tình phản đối Trung Quốc can thiệp vào chương trình giáo khoa. Theo ban tổ chức thì đã có 90.000 người tham gia cuộc xuống đường hôm qua để phản đối kế hoạch đưa ra những bài học về tinh thần yêu nước Trung Quốc vào chương trình giáo khoa. Dư luận Hồng Kông tố cáo Bắc Kinh muốn tuyên truyền và nhồi sọ trẻ em. Bản tin của AFP cho biết là đã có rất nhiều các phụ huynh đẩy con nhỏ trên xe tham gia cuộc biểu dương lực lượng. Người dân Hồng Kông chống đối việc Trung Quốc đòi đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường công một bộ môn riêng để giải thích với con em Hồng Kông về tinh thần yêu nước, về một đất nước Trung Hoa rộng lớn để tạo nên sự tự hào và gắn bó với Trung Hoa đại lục. Theo dự kiến của Bắc Kinh thì chương trình mới sẽ được thí điểm kể từ tháng 9 này và sẽ trở nên bắt buộc kể từ năm 2015. Đoàn người biểu tình bày tỏ phẫn nộ trước điều họ coi là âm mưu của Trung Quốc để tẩy não con em Hồng Kông và chính sách tuyên truyền của Bắc Kinh chỉ nhằm vẽ ra một bức tranh màu hồng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người tham dự cuộc tuần hành ngày hôm qua còn cho rằng để thực sự giúp trẻ em Hồng Kông hiểu rõ hơn về Trung Quốc thì các chương trình giảng dạy phải được đưa ra một cách khách quan và trung thực. Trong khi đó, thì chương trình giảng dạy sắp sửa được áp dụng kể từ tháng 9 này không hề đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như là vụ thảm sát ở Thiên An Môn hay là những tin liên quan đến nghệ sĩ Ngài Vị Vị. Sự thiếu sót đó khiến cho dư luận Hồng Kông nghi ngờ về tính độc lập tư tưởng mà phía chính quyền muốn bảo đảm cho con em Hồng Kông. Đại diện của chính quyền Hồng Kông phản bác mọi cáo buộc coi đây là một hình thức nhồi sọ trẻ em và khẳng định là các cuộc biểu dương lực lượng ngày hôm qua sẽ không ngăn cản hoặc là rời lại ý định cải tổ chương trình giáo dục đã dự kiến. Các nguồn tin cảnh sát Hồng Kông thông báo là đã có 32.000 người tham dự cuộc xuống đường hôm qua, thế nhưng theo ban tổ chức thì số người tham dự lên đến gần 90.000 người. Đoàn biểu tình đã tập trung tại công viên Victoria, đây là nơi xuất phát các cuộc tuần hành thường niên, chẳng hạn như là vào dịp kỷ niệm phong trào dân chủ Thiên An Môn hay là kỷ niệm ngày Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc đến Miến Điện tìm hiểu tình hình nhân quyền. Theo AFP, vài ngày sau khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc tỏ ý quan ngại Naypyidaw chấn áp những người thiểu số Hồi giáo, hôm qua 29 tháng 7, đặc phái viên về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã tới Miến Điện để tìm hiểu về những vụ bạo lực tại tiểu bang Rakhine. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Thomas Ojea Quintana đã tới Rangoon và sau đó sẽ tới vùng phụ cận tiểu bang miền Tây có xung đột sắc tộc tôn giáo này trước khi có cuộc gặp với Tổng thống Miến Điện và đại diện của Tổ chức Xã hội Dân sự. Chuyến đi này diễn ra ngay sau khi cách đây ít hôm lãnh đạo Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay lên tiếng cảnh báo tình trạng cộng đồng người sắc tộc Rohingya theo Hồi giáo bị chính quyền trấn áp. Trước khi tới Miến Điện, hôm 27 tháng 7, phái viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho biết đã nhận được rất nhiều báo cáo từ các nguồn tin độc lập cho thấy lực lượng an ninh của chính quyền đã có những hành động phân biệt đối xử với người Hồi giáo thuộc sắc tộc Rohingya. Ông Quintana khẳng định chính phủ của Tổng thống Thein Sein đã có tiến bộ đáng kể trong công cuộc cải cách hiện nay, tuy nhiên vấn đề nhân quyền vẫn cần được xem xét lại, đặc biệt liên quan đến vụ xung đột sắc tộc tôn giáo mới đây tại tiểu bang Rakhine. Theo con số chính thức, các vụ bạo lực giữa người theo đạo Phật và người Hồi giáo thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya nổ ra tại tiểu bang Rakhine hồi đầu tháng 6 vừa qua đã làm 78 người chết và hơn 70.000 người rơi vào cảnh không nhà cửa. Tuy nhiên, các nguồn tin không chính thức nói con số này còn cao hơn nhiều. Cộng đồng người Rohingya tại Miến Điện có khoảng 80.000 người. Chính phủ Miến Điện vẫn coi họ là những người nhập cư bất hợp pháp từ nước láng giềng Bangladesh, và phần đông người dân Miến Điện vẫn tỏ thái độ thù địch với cộng đồng thiểu số này. Hồi đầu tháng qua, Tổng thống Thein Sein có ngỏ ý đề nghị Liên Hợp Quốc thành lập các trại tị nạn cho người Rohingya. Đặc phái viên Quintana dự kiến sẽ gặp Tổng thống Miến Điện tại thủ đô Naypyidaw vào thứ Sáu tới, sau khi tới thăm tiểu bang Rakhine.
Tại Campuchia, tòa án xét xử tội ác diệt chủng Khmer Đỏ chỉ định một thẩm phán mới. Ngày hôm nay, tòa án xét xử tội ác diệt chủng của các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ đã thông báo việc chỉ định một thẩm phán quốc tế chịu trách nhiệm điều tra các hồ sơ vốn gây tranh cãi trong thời gian qua. Thẩm phán vừa được Liên Hiệp Quốc chỉ định là ông Mark Harmon, người Mỹ và đã được chính quyền Phnom Penh chấp nhận. Ông Harmon đã từng làm việc trong 17 năm tại Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ ở La Hay, Hà Lan. Đây là lần thứ ba trong vòng một năm Liên Hiệp Quốc chỉ định một thẩm phán quốc tế cho Tòa án xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Nhiệm vụ của ông Harmon là tiến hành điều tra hai hồ sơ liên quan đến năm cựu lãnh đạo chế độ diệt chủng ở Campuchia trong thời gian từ năm 1975 đến năm 1979. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trước đây là người của Khmer Đỏ, sau đó quay sang chống lại chế độ này. Ông đã công khai phản đối việc mở tiếp các phiên tòa xét xử những quan chức cao cấp khác của chế độ diệt chủng. Hiện nay, tòa đang xét xử ba nhân vật lãnh đạo chóp bu của Khmer Đỏ là Khieu Samphan, nguyên chủ tịch nhà nước Campuchia Dân Chủ, Ieng Sary, cựu ngoại trưởng, và Nuon Chea, nguyên là phó chủ tịch đảng. Tháng 10 năm ngoái, một thẩm phán quốc tế người Đức đã xin từ chức do áp lực quá lớn của chính quyền Phnom Penh khi ông tiến hành điều tra hai hồ sơ nói trên. Sau đó, chính quyền Campuchia đã không chấp nhận quyết định của Liên Hiệp Quốc chỉ định một thẩm phán người Thụy Sĩ. Giới quan sát cho rằng, có nhiều khả năng Khieu Samphan, Ieng Sary và Nuon Chea là những nhân vật cuối cùng của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ bị đưa ra xét xử. Duch, nguyên là giám đốc nhà tù S-21 rùng rợn dưới thời Khmer Đỏ, đã bị tuyên án tù chung thân trong phiên xử phúc thẩm hồi đầu năm nay.
200.000 người đã phải di tản khỏi thành phố Aleppo để tránh các đợt pháo kích của quân đội Syria. Quân đội tiếp tục oanh tạc vào thành phố Aleppo ở miền bắc Syria. Hàng trăm ngàn người phải di tản để tìm đường vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Paris yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhanh chóng mở cuộc họp cấp ngoại trưởng để bàn về hồ sơ Syria. Bản tin của AFP ngày hôm nay cho biết là nhiều khu vực tại thành phố Aleppo ở miền bắc Syria hiện đang bị oanh kích dữ dội, đặc biệt là khu vực ở phía tây nam thành phố, nơi mà lực lượng quân đội của phe nổi dậy đang đồn trú. Chính quyền Bashar al-Assad đã điều động xe tăng cũng như là trực thăng đến hiện trường. Theo các nhân chứng tại chỗ thì xung đột đã gia tăng cường độ vào đêm ngày hôm qua. Aleppo là một thành phố lớn ở miền Bắc và là lá phổi kinh tế của Syria. Cách nay 2 ngày, quân đội dùng trực thăng và vũ khí hạng nặng để mở chiến dịch tấn công nhắm vào thành phố này. Trong hơn 48 giờ qua, theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc thì đã có 200.000 người bỏ chạy khỏi thành phố Aleppo và các vùng phụ cận để sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn. Đại diện của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Damas bảo đảm an ninh cho các tổ chức nhân đạo đến Aleppo hoạt động. Còn về phương diện ngoại giao, Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius vào hôm nay cho biết là trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kể từ ngày 1 tháng 8 sắp tới, từ nay cho đến cuối tuần Paris sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho mở một cuộc họp ở cấp ngoại trưởng để bàn về hồ sơ Syria. Mục tiêu đề ra là nhằm chấm dứt các cuộc thảm sát tại quốc gia này và chuẩn bị cho thời kỳ chuyển tiếp chính trị của Damas.
Cuộc trưng cầu dân Ý về phế truất Tổng thống Rumani thất bại. Theo con số chính thức được cơ quan bầu cử trung ương Rumani công bố ngày hôm nay, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân Ý về việc phế truất Tổng thống Traian Băsescu chỉ đạt 46,13%. Kết quả chưa qua bán này đã khiến cuộc bỏ phiếu trở nên vô giá trị và như vậy ông Băsescu thoát hiểm và được trở lại chức vụ Tổng thống. Dù cuộc trưng cầu dân Ý không được công nhận, nhưng đại đa số những người tham gia cuộc bỏ phiếu đã trả lời ủng hộ việc phế truất Tổng thống. Trong khi mà căng thẳng bên trong chính trường Rumani vẫn còn tiếp tục giữa cá nhân ông Basescu và đa số thuộc phe trung tả. Thông tín viên Luca Niculescu từ Bucharest tường trình.
Selon les données officielles, le taux de participation a été d'un peu plus de 46% lors de cette consultation.
Theo con số chính thức dựa trên số phiếu được kiểm ở 98% địa điểm bỏ phiếu, tỷ lệ tham gia cuộc trưng cầu dân Ý này cao hơn 46% một chút. Tỷ lệ này không đủ để cuộc trưng cầu dân Ý được hợp lệ, và trừ trường hợp bất thường nào khác, thì điều này có nghĩa là ông Traian Băsescu lại trở về với chức tổng thống Rumani. Trên cơ sở cuộc bỏ phiếu này, Tòa án Hiến pháp sẽ phải xác nhận kết quả cuộc trưng cầu dân Ý, sau đó đến lượt Quốc hội thông qua. Trong khi đó, một số nghị sĩ không muốn Quốc hội chấp nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu này. Bằng mọi giá, họ vẫn tiếp tục tìm cách phế truất tổng thống. Trái lại, một số nghị sĩ khác thì cho rằng, hành động như vậy là tự giết chết hình ảnh của Rumani tại châu Âu. Được trở lại vị trí tổng thống, ông Traian Băsescu khẳng định sẽ tiến hành hòa hợp người dân Rumani. Theo giới chuyên gia, thì đây là một nhiệm vụ đầy khó khăn, bởi cho dù cuộc trưng cầu dân Ý không có giá trị, thì trong số những người đã đi bỏ phiếu, có tới 90% ủng hộ việc phế truất tổng thống. Trong những tuần và những tháng tới đây, Liên minh Trung tả có thể sẽ lấy đó làm lập luận nhằm cô lập cương vị tổng thống của ông Traian Băsescu.
Luca Niculescu, Bucharest, RFI.
Tại Olympic 2012, đội bơi Pháp giành 2 danh hiệu vô địch trong một tối thi đấu. Hôm qua 29 tháng 7 là một ngày được mùa của thể thao Pháp tại Thế vận hội Olympic London. Chỉ riêng một buổi tối, đoàn Pháp đã giành 2 danh hiệu vô địch trên đường đua xanh, một cho Camin Mifa ở cự ly 400m tự do nữ, một cho đồng đội nam ở môn bơi tiếp sức 4 lần 100m. Ngày thi đấu hôm qua của đội bơi Pháp tuy khởi đầu không thành công với việc nữ vô địch Olympic 2004 Lo Manodou thất bại ngay từ vòng đấu loại ở nội dung 100m bơi ngửa, nhưng kết thúc lại thành công rực rỡ. Tay bơi nữ 22 tuổi Camin Mifa đã mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Pháp ở nội dung 400m tự do với thành tích 4 phút 1,45 giây. Mifa đã trở thành nhà nữ vô địch Olympic thứ hai trong lịch sử bơi lội Pháp, viết tiếp thành tích mà tay bơi Lo Manodou đã lập được ở Olympic Athens 2004. Sau chiến công của Mifa, đội bơi của Pháp gồm Amaury Levaux, Fabien Gillot, Clément Lefebvre và Yannick Agnel đã xuất sắc vượt lên đội bơi của kình ngư Mỹ Michael Phelps, mang về chiếc huy chương vàng thứ hai ở nội dung 4 lần 100m. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, đội bơi Pháp ở nội dung này đã bị các tay bơi Mỹ vượt lên giành huy chương vàng. Lần này, bốn chàng trai Pháp đã viết tiếp thành tích của bơi lội Pháp, mới chỉ có hai danh hiệu vô địch Olympic trong quá khứ do tay bơi Jean Watteau giành được năm 1952 ở cự ly 400m tự do và Alain Bernard giành được năm 2008 ở nội dung 100m tự do. Trong ngày thi đấu hôm qua, trước khi các vận động viên bơi lội lập chiến công thì nữ vận động viên bắn súng trẻ tuổi Céline Gobervin lần đầu tham dự Olympic đã mang về tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao Pháp ở nội dung bắn súng ngắn 10m. Tiếp nối thành tích của tay súng nữ, võ sĩ judo Priscilla Netto vừa tròn 21 tuổi lần đầu tham dự Olympic cũng đã xuất sắc giành được huy chương đồng ở hạng cân dưới 52 kg. Bốn tấm huy chương mang về trong một ngày thi đấu hôm qua đã đưa vị trí xếp hạng của đoàn thể thao Pháp lên hàng thứ 5. Hôm nay, đội bơi Pháp tiếp tục có cơ hội tỏa sáng với phần thi chung kết nam của tay bơi Yannick Agnel ở nội dung 200m tự do và Camin Lacour ở nội dung 100m bơi ngửa.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời Trung Quốc do chi phí sản xuất tăng cao.
Trong nhiều năm qua, giá nhân công rẻ mạt là một thế mạnh của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thương. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, mức lương của nhân công tại Trung Quốc tăng nhanh, đe dọa khả năng cạnh tranh. Do vậy, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã hoặc đang có kế hoạch di chuyển các cơ sở sản xuất sang các nước khác trong khu vực hoặc hồi hương. Một nghiên cứu của Ngân hàng Pháp Natixis được công bố hồi tháng 6 vừa qua nhận định là chi phí nhân công tại Trung Quốc sẽ bằng mức của Hoa Kỳ trong vòng 4 năm tới, tương đương với mức trong khu vực đồng euro trong 5 năm tới, và 7 năm nữa thì sẽ bằng mức ở Nhật Bản. Tình hình này sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực chế biến, gia công rút ra khỏi Trung Quốc để chuyển sang các quốc gia ở Nam và Đông Nam Á, nơi mà giá nhân công còn thấp. Vẫn theo Ngân hàng Pháp, thậm chí xu hướng nói trên có thể có lợi cho một số nước như Ai Cập, Maroc, Romania hoặc Bulgaria. Tháng 8 năm ngoái, các chuyên gia thuộc Tập đoàn Tư vấn Hoa Kỳ Boston Consulting Group BCG đã dự báo là vào khoảng năm 2015, việc sản xuất nhiều sản phẩm cho người tiêu dùng Mỹ ở một số nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ rẻ như tại Trung Quốc. Theo BCG, công ty Slick Audio đã đưa bộ phận sản xuất thiết bị tai nghe cao cấp CASK từ Trung Quốc về Florida. Từ năm 2014, công ty NCR sẽ chuyển một cơ sở chế tạo máy rút tiền từ Trung Quốc sang Columbus, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ và sẽ sử dụng tới 870 nhân công. Tuần trước, tập đoàn sản xuất thiết bị thể thao Adidas của Đức đã thông báo đóng cửa nhà máy cuối cùng của mình tại Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì mạng lưới, bao gồm 300 doanh nghiệp gia công địa phương. Hiện nay, lương tối thiểu của công nhân sản xuất giày thể thao trong các nhà máy của Adidas tại Trung Quốc là 2.000 nhân dân tệ, tương đương 258 euro. Trong khi đó, lương của công nhân Campuchia cũng làm việc cho tập đoàn này chỉ là 107 euro. Giữa tháng 7, chính phủ Trung Quốc cho biết lương của 167 triệu nhân công ngoại tỉnh, thông thường ở mức rất thấp, đã tăng gần 15% và lên tới mức trung bình là 2.200 nhân dân tệ, tương đương 282 euro. Trong năm 2010 và 2011, có những đợt lương nhân công Trung Quốc tăng rất cao sau các cuộc đình công trên quy mô lớn ở một số nhà máy có vốn đầu tư ngoại quốc như Toyota, Honda, hoặc sau làn sóng tự tử tại các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan Foxconn. một chuyên gia thuộc công ty tư vấn Capital Economics ghi nhận là sau nhiều năm tăng nhanh về lương, giá bất động sản và trị giá đồng nhân dân tệ, tỷ trọng của Trung Quốc trong xuất khẩu thế giới về các mặt hàng rẻ tiền có giá trị gia tăng thấp đã bắt đầu đi xuống. Tuy nhiên, bù lại, tỷ trọng các sản phẩm cao cấp hơn lại tăng lên. Nếu như Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng chi phí sản xuất ngày càng cao, một số chuyên gia vẫn cho rằng nước này còn nhiều yếu tố hấp dẫn đối với giới đầu tư ngoại quốc. Theo ông Louis Quiz, giám đốc phụ trách dự án thuộc Funge Global Institute, một tổ chức chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế châu Á, nói rằng phần lớn việc tăng lương đã được bù đắp lại qua việc năng suất lao động của công nhân Trung Quốc tăng rất cao. Theo một cuộc điều tra ở 200 doanh nghiệp Trung Quốc được tiến hành hồi đầu năm nay, có những nơi như trong các nhà máy ở khu vực sông Châu Giang, miền Nam Trung Quốc, năng suất lao động tăng nhanh hơn lương. Quảng Đông ở miền Nam và các tỉnh khác ở vùng Duyên Hải lại có một lợi thế rất lớn so với các nước trong khu vực Nam và Đông Nam Châu Á. Đó là mạng lưới hệ thống cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu rất có hiệu quả, môi trường kinh doanh thuận lợi. Mặt khác, nếu giá nhân công vùng Duyên Hải cao, thì giới đầu tư có thể quay vào các vùng miền Trung và phía Đông nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc, những nơi mà hiện nay đất đai, lương và năng lượng còn rất rẻ.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa, cơ hội để Việt Nam nêu bật trước quốc tế việc Bắc Kinh dùng võ lực cưỡng chiếm Biển Đông. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow về tình hình của 89 lao động Việt Nam đang bị bỏ đói và giam giữ tại một xưởng may bất hợp pháp ở ngoại đô thủ đô nước Nga.
RFI xin thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần ạ.
Chào, xin chào anh ạ.
Vừa rồi thưa anh thì có thông tin về việc nhiều lao động người Việt như anh biết tại một xưởng may ở trong vùng thủ đô Moscow bị chủ bỏ đói trong nhiều ngày và hiện vẫn đang ở trong tình trạng bị giam giữ, rất là đáng lo ngại. Vậy xin nhà báo cho biết cụ thể về tình hình của các lao động này ạ.
Ở ngoài ô Moscow đây có một cái xưởng may, giám đốc là cô Trần Thị Kim Dung và chồng của cô tên là Tuân. Và thực ra là chính chồng của cô đấy là cái người điều khiển chính mọi công việc ở đây. Trong xưởng may đấy có tên 100 người, thì trong số đó đấy có 102 người là được đưa từ Việt Nam sang. Thế thì những người này đấy khi mà ký hợp đồng lao động với các cái tổ chức môi giới thì được cái lời hứa hẹn rất là tốt đẹp, nào là sang đây lương tiền cao, nhưng mà sang đây đấy họ làm việc rất là khổ. Đến nơi thì người ta thu hết tất cả các cái hộ chiếu giấy tờ và rút lại ở trong một cái phòng làm việc chật chội, chỉ có 4 cái lỗ hút không khí và sưởi, lò sưởi thì không bao giờ hoạt động cho đến nay mặt đấy. Thế thì lương tiền ấy, thì rất là ít, không giống như là cái sự hứa hẹn khoảng 7.000 rúp, 8.000 rúp thôi. Và trong đó là trừ tiền ăn tại công ty là hết 6.000 rúp rồi. Mà nếu ai muốn là ăn thêm mì tôm thì mỗi tháng sẽ trừ thêm 1.000 rúp nữa. Cho nên anh em họ rất là khổ. Cái sự quan tâm về mặt y tế thì cũng không có, ốm đau thì vẫn là phải làm việc, hiếm hoi lắm mới được đi chữa bệnh. Có người khổ bệnh đã tháng trời, ăn vào nôn ra nhưng mà tin được để đi khám thì cũng không cho. Mà hết bệnh rồi đấy thì công ty lại còn phạt cho 10.000 rúp nữa. Đây là trường hợp của một bà như thế. Và ngoài cái đó ra thì còn bị đánh đập rất là tàn tệ. Thì đấy là những cái chuyện xảy ra. Thế thì anh em viết thư khiếu nại lên đến chủ tịch nước, lên đến thủ tướng chính phủ, lên đến bộ trưởng bộ lao động Việt Nam, nhưng mà cũng không ai có hồi âm lại cho họ một cái lời nào cả. Cuối cùng họ khiếu kiện lên đến sứ quán của Việt Nam ở Moscow và lên cục quản lý lao động ngoài nước thuộc bộ lao động và thương binh xã hội, nhưng mà cũng không được trả lời. Cuối cùng thì ngày 15 tháng 7 vừa qua họ mới tung lên trên mạng, họ không biết kêu cầu cứu ai nữa, họ tung lên mạng những cái lời kêu cứu của họ. Thì lúc bây giờ đấy, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam ấy, cùng với đại diện Cục Quản lý Lao động nước ngoài là đến họp cái người đại diện của Đại sứ quán Việt Nam là ông Nguyễn Hùng Anh ấy, đến nơi ấy, thì tuyên bố rằng chúng tôi đã chỉ giúp đỡ cho những cái người nào mà tin ở Đảng và Nhà nước, chứ không giúp đỡ cho những cái người phản bội. Ông dùng đúng cái chữ có ông ấy, tức là phản bội Nhà nước. Nhưng mà thực ra họ cũng có cái gì phản bội cả. Họ chỉ kêu cứu lên nhân vật nét. Và đài BBC và đài RFA, đài Á Châu Tự Do bắt được thì gọi điện đến Đại sứ quán Việt Nam ở Nga mà không được là họ tiếp và trả lời. Thì họ chỉ làm cái việc như thế thôi.
Các xin cắt ngang để hỏi anh cho rõ, tức là theo ý kiến của ông đại diện sứ quán Việt Nam đấy, mà vâng, anh được, chắc là anh không phải là người trực tiếp nghe, nhưng mà được
tôi
nghe
trực
lại.
Tiếp. Đây là sự tường thuật của những người công nhân mà người ta ghi lại được. Đây là một cái lời mà có tính chất răn đe, một cái lời có tính chất cảnh báo, một cái lời tính chất đe dọa, cho nên họ rất sợ và bây giờ họ không dám tiếp xúc với ai, là ngay cả với những cái người Việt mà ở đây mà cũng rất là muốn giúp đỡ cho họ, nhưng mà họ cũng ngại ngùng lắm, chứ không phải là họ dễ dàng đâu.
Dạ vâng, thưa anh, xin anh cho biết thêm những diễn biến tiếp theo.
Thế thì sau những cái lời tuyên bố như vậy của ông đại diện của sứ quán ấy, thì chủ nó lại càng lên nước, nó lại càng khoai thường anh em, và vì nó tin rằng cái thế của nó rất là vững vàng, nó đã có liên hệ với sứ quán, nó đã có liên hệ, nói đúng hơn là dùng chỉ mua chuộc được cả cái công an cảnh sát Nga ở địa phương, cho nên là nó tin rằng không ai đụng đến nó được. Vì thế cho nên là ngày 26 tháng 7 vừa rồi đấy, thì nó dọn hết tất cả máy móc, dụng cụ, đồ đạc và thức ăn thức uống, rồi cả nồi niêu son dạo, đi đến một cái nơi khác mà bây giờ chúng ta cũng không biết là để đến đâu, để nó cái xưởng máy ấy, nó tiếp tục làm việc, để lại 89 người. Trước đây là con số là 102, nhưng mà hình như có một số người đấy, họ chịu khuất phục vì họ khó quá, và họ đi theo họ cho nên là được lấy theo để đi làm tiếp. Thì còn lại con số 89 người là nhốt ở trong một cái phòng, và cắt điện, nước thì ở chỗ đấy không có, cho nên đấy, họ rất là gay go, họ có nguy cơ là bị chết đói đấy, nói thật như vậy. Thì ngày 27 là anh em kêu cứu, thì có một số người Việt tìm mọi cách để mà vào được. Thì ngày 28 là họ cố gắng đến để đem một số đồ đạc lương thực để giúp cho anh em. Thế thì may mà trong cái số những cái người mà hưởng ứng để đi đấy đấy, thì có một cái gia đình, vợ là người Việt Nam, chồng là người Nga, mà cái ông người Nga này đấy lại có một cái chức vụ nào cao đấy ở trong chính quyền của Nga. Thì ông có mang theo súng. Thế thì khi mà những người bảo vệ ngăn cản ông, ngăn cản những người đi vào đấy, và sừng sổ đối với họ, ông đã rút súng ra bảo là chúng mày không được hành động như thế, phải để cho người ta vào cứu những cái người, không cho người ta bị đói. Thế thì là nó phải cho vào đưa những cái vật phẩm, những cái lương thực thì để cho họ có thể là sinh hoạt được. Nhưng mà sau cái ngày đó đến ngày 29, chủ là tăng cường thêm bảo vệ, và chúng tôi biết được là sứ quán lại cho 2 người, tôi không biết là công an hay là gì, là đến ngồi túc trực trong cái ngày hôm đó là ngày 29.
Dạ vâng, tức hôm qua.
Vâng, ngày hôm qua đấy. Còn ngày hôm nay thì chúng tôi không được biết tin tức gì cả. Thì đại thể là tình hình như vậy. Thì đây là chúng tôi nghĩ rằng chủ trương của chủ đó là nó muốn giam đổi 89 người công dân này để buộc họ phải khuất phục mà đi làm cho họ, hoặc là để chịu cho nó bán cho những cái xưởng máy khác. Vì anh cũng biết, đây là tôi nói thêm ra ngoài đây, là ở nước Nga hiện nay là có đến vài nghìn cái xưởng máy như vậy của người Việt. Cái xưởng mà hợp pháp hoàn toàn, tức là có đăng ký đàng hoàng và công nhân là những cái người mà nhập cư rất là hợp pháp, thì cũng có thì cái xưởng đó người ta gọi là xưởng trắng, xưởng đó thì ít. Còn đa số là những cái xưởng gọi là xưởng đen, tức là những công nhân mà đưa sang đây bất hợp pháp và ở lại làm việc bất hợp pháp, đấy là cái xưởng đen mà thừa thường là cái xưởng đây này, là những cái xưởng nó bóc lột, anh em rất là ghê gớm. Rồi cũng còn có một cái loại xưởng nữa là nửa đen nửa trắng, tức là một phần người là hợp pháp, còn một phần người là không hợp pháp. Tôi nói cái lịch cháy để thấy sơ sơ qua thôi mà cái tình trạng buôn người mà sang nước Nga nó như thế nào. Thế thì là hiện nay tình hình của anh em thì rất là gai go, chưa biết giải quyết như thế nào, cách giải quyết nào cũng rất là khó khăn. Hôm nay này, theo tôi được biết thì các cái phóng viên của BBC tiếng Nga họ sẽ tiếp xúc với sở di trú của nước Nga, hình như là như vậy, và để họ đưa cho người ta tất cả những cái tài liệu về cái xưởng này và để nhờ cái chính quyền Nga đấy là giải quyết cái việc này để mà giải thoát 89 con người đang ở trong một cái tình trạng rất là khẩn cấp. Cái chính quyền Việt Nam mình không có cái quan tâm đầy đủ thì cái khổ của người ta này là cái khổ mà rất là lớn. Tôi cũng xin trình bày như thế.
Vâng, EHP xin chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần đã cho biết thông tin. Vừa rồi là các mô tả của nhà báo Nguyễn Minh Cần về tình hình của gần 100 lao động người Việt đang bị bức hại tại một xưởng may bất hợp pháp trong vùng thủ đô Moscow, nước Nga.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tại Việt Nam, mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu đã qua đời ở Bạc Liêu.
Báo chí chính thức Trung Quốc cảnh báo giới lãnh đạo Bắc Kinh nên lắng nghe người dân.
Hàng chục ngàn người dân Hồng Kông biểu tình phản đối Trung Quốc can thiệp vào chương trình giáo khoa.
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đến Miến Điện tìm hiểu tình hình nhân quyền.
Tại Campuchia, tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ chỉ định một thẩm phán mới.
200.000 người di tản khỏi Aleppo tránh các đợt pháo kích của quân chính phủ Syria.
Cuộc trưng cầu dân ý về việc phế truất tổng thống tại Romania thất bại.
Đội bơi Pháp bứt phá giành hai danh hiệu vô địch Olympic tại London.
Mỗi ngày một sự kiện. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài dời Trung Quốc do chi phí sản xuất tăng cao.
Nhà báo Nguyễn Minh Cần tại Moscow cho biết tình hình của 89 lao động Việt Nam đang bị bỏ đói và giam giữ tại một xưởng may bất hợp pháp ở ngoại ô thủ đô nước Nga. Ngay sau đây là phần điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Phương Tây không chỉ lo ngại về sự lớn mạnh kinh tế của Trung Quốc, mà còn mất ăn mất ngủ về cái tài hacker mạng của nước này. Nhật báo cánh tả Libération hôm nay đặc biệt dành bài phân tích chủ đề nhạy cảm này với dòng tựa gây chú ý. Châu Âu nằm dưới ánh mắt quan sát của tin tặc Trung Hoa.
Hồi tháng 7 năm ngoái, một nhóm gián điệp mạng của Trung Quốc đã thâm nhập thành công vào hộp thư điện tử của quan chức Hội đồng Châu Âu đến 5 lần. Nhóm này tưởng rằng việc làm trên trời không biết, đất không hay. Nhưng ở đâu một nhóm chuyên gia chống tin tặc tại Mỹ, bao gồm các giảng viên đại học và các công ty từng là nạn nhân của hacker Trung Hoa, đã biết tận tường vụ việc. Câu chuyện giữa hai người bỗng chốc được cả thế giới biết đến khi vào cuối tuần rồi, tập đoàn truyền thông và tài chính Bloomberg của Mỹ đã cho công bố kết quả điều tra về vụ việc. Theo cuộc điều tra nói trên, thủ phạm hacker vừa được đề cập là một nhóm hacker mạng mà mật vụ Hoa Kỳ đặt cho cái tên là Byzantine Condor. Theo tài liệu mà WikiLeaks đã từng công bố, các nhà ngoại giao Mỹ cho rằng nhóm hacker này thuộc quyền quản lý của Quân đội Nhân dân Trung Hoa có trụ sở tại Thượng Hải. Ngoài Hội đồng Châu Âu, nạn nhân của Byzantine Condor còn có ít nhất 20 công ty phương Tây. Điểm chung của các công ty nạn nhân này là họ có những dữ liệu hoặc những kỹ nghệ mới có thể có lợi cho Trung Quốc. Ngoài Byzantine Condor, các chuyên gia Hoa Kỳ cho biết còn có từ 10 đến 20 nhóm hacker khác đến từ Trung Quốc. Các nhóm này hoạt động rất có tổ chức. Chúng rất biết cách xóa dấu vết để không bị truy ra nguồn gốc. Thế nhưng, chúng không ngờ kẻ cắp gặp bà già. Mọi hành vi thâm nhập bí mật của chúng lại bị các chuyên gia Mỹ bí mật quan sát tường tận. Libération nhắc lại, câu chuyện hacker máy tính đến từ Trung Quốc đã bắt đầu từ hơn chục năm nay, với mục tiêu chính là những đối tượng mà chính quyền Bắc Kinh xem là kẻ thù và các công ty vũ khí lớn ở phương Tây, đặc biệt là của Mỹ. Năm 2009, hàng ngàn thư điện tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bị hacker máy tính của Bắc Kinh sao chép lại. Libération cho biết, đến hiện tại dường như ai cũng có thể trở thành nạn nhân của hacker Trung Quốc. Nỗi ám ảnh đến mức mà hồi tháng 6 rồi, trước khi đặt chân lên lãnh thổ Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã đề phòng bằng cách không mang theo điện thoại di động và máy tính xách tay. Năm ngoái, một quan chức cấp cao Hoa Kỳ khẳng định rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đã đầu tư những khoản tiền khổng lồ để phát triển công nghệ gián điệp mạng, và hiện tại nước này đã có trong tay một tổ chức gián điệp rất lớn và rất thiện chiến. Cũng năm ngoái, truyền hình quốc gia Trung Quốc đã cho phát một phim tài liệu về chủ đề khoa học và công nghệ quốc phòng, trong đó cho biết nước này đã trang bị được nhiều phương tiện tấn công mạng, và còn đưa ra minh chứng là đã tấn công thành công một trang mạng ở Bắc Mỹ của một nhóm Phật giáo Pháp Luân Công. Nhóm này bị Bắc Kinh cho là tà đạo. Nói về nhân lực của các tổ chức hacker Trung Quốc, Liberation cho biết quân đội nhân dân Trung Hoa tuyển mộ nhiều ngàn người đang làm việc ở các công ty công nghệ hoặc đang nghiên cứu giảng dạy ở các trường đại học. Đây là tuyệt chiêu của hacker mạng Trung Quốc, bởi nguồn nhân lực này rất tinh vi nên rất khó bị phát hiện. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 8 năm 2011, có đến 70 công ty của Mỹ, Hy Lạp, Đài Loan và Kazakhstan đã bị tin tặc xâm nhập. Khi ấy, một nghiên cứu của Mỹ đã khẳng định Trung Quốc chính là thủ phạm.
Đến với cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ sắp tới đây, Nhật báo Công giáo La Khoa đăng bài nhận định của giáo sư Patrick Martin Guenier thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Paris.
Trước tiên, tác giả có sự so sánh cho rằng tình hình tranh cử tổng thống hiện tại ở Mỹ giống như cuộc đua vào điện L'Élysée hồi tháng năm rồi ở Pháp. Tại Pháp, hai ứng cử viên khi ấy là tổng thống sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy và ứng viên François Hollande. Ông Sarkozy thuộc cánh hữu được cho là đại diện của giới tài chính, trong khi đó ông Hollande thuộc cánh tả được cho là người đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp nghèo khổ và trung lưu. Ở Mỹ lần này cũng vậy, ứng viên Mitt Romney thuộc đảng Cộng hòa, vốn là một đại doanh nhân, được cho là đại diện quyền lợi của nhà giàu. Còn tổng thống sắp mãn nhiệm Obama là người của tầng lớp bình dân và trung lưu. Thế nhưng tác giả nhận định, kết quả bầu cử có thể sẽ khác. Tại Mỹ, tổng thống sắp mãn nhiệm Obama có nhiều khả năng được tái cử. Giống như ông Sarkozy hồi sắp mãn nhiệm, tổng thống Obama đã và đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nghiêm trọng, nhất là vấn đề thất nghiệp. Tỷ lệ không việc làm tại Mỹ hiện tại trên 8%. Ông Romney với tư cách là người từng có thâm niên lãnh đạo doanh nghiệp, có thể sẽ khai thác điểm này khi cho cử tri thấy rằng ông là người có khả năng tạo được công ăn việc làm cho xã hội. Thế nhưng, Tổng thống Obama vẫn có ưu thế với những lý do sau đây. Thứ nhất, ông Obama có thể khai thác quá khứ gần đây của ông Romney khi ông này còn là thống đốc của bang Massachusetts và từng là lãnh đạo của một tập đoàn doanh nghiệp. Trong cả hai tư cách, ông Romney đều đã từng có chính sách tạo công ăn việc làm cho người nước ngoài khi đầu tư ở Mexico và Ấn Độ. Trong tư cách doanh nhân thì được, chứ còn với cương vị thống đốc hay cao hơn là tổng thống, thì người Mỹ không thể chấp nhận được việc này. Khi trước, để tránh đóng thuế cao, ông Romney đã mở tài khoản ở Thụy Sĩ và ở những nước có ưu đãi về thuế suất. Điều này cũng chạm tự ái của những cử tri có tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Trong công ty đầu tư Bain Capital, ông Romney từng giữ vai trò then chốt. Ông khẳng định là đã rời khỏi công ty này vào năm 1999, thế nhưng ông bị nghi ngờ là vẫn tiếp tục hiện diện trong một thời gian dài, để tiến hành mua lại nhiều doanh nghiệp và xóa bỏ nhiều việc làm. Với những điều vừa nêu, tác giả đặt câu hỏi, làm sao cử tri Mỹ tin rằng ông Romney có thể trở thành cứu tinh cho người thất nghiệp tại Mỹ? Mặt khác, trong chiến dịch tranh cử, đảng Cộng hòa luôn chỉ trích luật bảo hiểm do ông Obama đề xuất và vừa được lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua hồi tháng 6. Thế nhưng tác giả cảnh báo, coi chừng chiến dịch này phản tác dụng, vì luật trên có lợi cho khoảng 40 triệu người Mỹ, tức ông Obama sẽ được ngần ấy số phiếu ủng hộ. Một ưu thế nữa của ông Obama đó chính là màu da. Ông là người da đen đầu tiên làm tổng thống tại Mỹ. Theo thăm dò, có đến 95% cử tri da đen ủng hộ ông Obama. Tóm lại, nếu không có diễn biến đột xuất, thì tổng thống Obama sẽ có may mắn hơn ông Sarkozy là được tiếp tục làm chủ tòa Bạch Ốc. Nếu như vậy, thì giữa hai cuộc bầu cử sẽ có điểm tương đồng. Đó là ứng viên đại diện cho nhà nghèo được thắng cử. Thế mới biết, trong thời buổi kinh tế khó khăn, câu chuyện cái bụng bỗng trở nên quan trọng hơn hết. Các ứng viên cánh tả vì thế được lên hương.
Châu Âu đang điêu đứng trong khủng hoảng nợ công, đến mức mà khu vực đồng tiền chung Euro luôn hiển hiện nguy cơ tan rã. Nguyên nhân có phải chỉ vì khó khăn tài chính hay không? Nhật báo Le Monde có câu trả lời qua bài viết, đe dọa lớn nhất của đồng tiền chung chính là thái độ nghi ngờ đồng Euro ngày càng lớn của người châu Âu.
Hiện tại khủng hoảng lan tràn toàn cõi châu Âu, đến như nước Đức, nền kinh tế thịnh vượng nhất khối, cũng có nguy cơ bị hạ điểm tín nhiệm tài chính. Cái quan niệm cho rằng euro là đồng tiền bất khả xâm phạm ngày càng bị nghi ngờ. Cái ý rời bỏ khu vực đồng euro ngày càng được nhiều người chia sẻ. Đầu tiên đến với Hy Lạp, tờ báo cho biết người dân nước này đang mất lòng với đồng euro vì phải chịu hậu quả của chính sách thắt lưng buộc bụng ngày càng nặng nề của chính phủ, mà sự thắt lưng buộc bụng đó là do sức ép của khối eurozone đặt ra khi cho Hy Lạp vay tiền. Rồi đến với Ý, người dân cũng bắt đầu cảm thấy cay đắng với đồng tiền chung, bởi từ khi sử dụng đồng euro, nào là thuế giá trị gia tăng bắt đầu tăng lên, nào là việc mất quyền lợi bởi chính sách cải cách chế độ hưu bổng, nào là thay đổi thị trường lao động để giảm nợ cho nhà nước và để tăng sức cạnh tranh của Ý, vân vân. Tại Đức, Hà Lan và Phần Lan, thái độ chán nản đồng euro cũng ngày càng nghiêm trọng. Nhiều người dân của những nước này cảm thấy bị liên lụy vô cớ vì những nước lầm nợ khác. Trong bối cảnh đó, một chuyên gia kinh tế khuyến nghị, để cứu eurozone, nhà cầm quyền không nên chỉ tập trung giải quyết khủng hoảng tài chính, mà còn phải tìm ra liệu pháp để chữa trị căn bệnh khủng hoảng tinh thần của người châu Âu. Tức phải tuyên truyền làm sao cho mọi người thấy rằng đồng euro là lợi thế chứ không phải là thảm họa.
Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic mùa hè, quyền bình đẳng nam nữ được đảm bảo. Đó là nhận định của Nhật báo Le Monde trong bài xã luận trên trang nhất mang tựa đề Olympic không lùi bước về quyền bình đẳng giới.
Trong số 204 đoàn tham dự Olympic London năm nay, đoàn nào cũng có mặt cả nam lẫn nữ vận động viên. Đây là trường hợp đầu tiên của Thế vận hội thể thao này. Trong khi đó, cách đây 4 năm, tại Olympic Bắc Kinh còn có 3 nước không cử vận động viên nữ đến tham gia, đó là Ả Rập Xê Út, Qatar và Brunei. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Ả Rập Xê Út. Tờ báo cho biết tại nước Hồi giáo này, hiện tại phụ nữ ra đường buộc phải trùm khăn Hồi giáo, các trường học không dạy thể dục cho học sinh nữ, vân vân. Thế mà tại Olympic London năm nay, đoàn vận động viên Ả Rập Xê Út có được 2 người là nữ. Một người 19 tuổi là vận động viên điền kinh 800m, sống tại Mỹ và mang 2 quốc tịch, còn người kia là một thiếu nữ 18 tuổi, sẽ tham gia thi đấu judo. 2 cô gái vừa nêu trên đều không đủ tiêu chuẩn tham gia Olympic, nhưng đã được đặt cách và đến tham gia nhờ vào giấy mời đặc biệt của Ủy ban Olympic Quốc tế. Tác giả cho rằng tín hiệu trên là đáng mừng, nhưng Ủy ban Olympic Quốc tế còn phải kiên trì đấu tranh nhằm đảm bảo nguyên tắc phi giới tính, phi tôn giáo và phi chính trị của thể thao. Một minh chứng cho thử thách trước mắt, đó là việc Liên đoàn bóng đá thế giới đã quyết định cho phép vận động viên nữ Hồi giáo được mang khăn trùm khi thi đấu trong một đợt vận động hành lang ở Iran và các nước vùng vịnh. Lý do mà liên đoàn đưa ra đó là nhằm tôn trọng tập quán văn hóa, tức liên đoàn không xem khăn trùm của phụ nữ Hồi giáo là một tập quán tôn giáo. Tác giả kết luận, không kiên quyết đảm bảo quyền bình đẳng giới trong thể thao, tức là phản lại các mục tiêu tối thượng của Thế vận hội Olympic.
Sau đây là chuyên mục Việt Nam trong dòng thời sự, xin mời quý vị theo dõi chủ đề Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa. Cơ hội để Việt Nam nêu bật trước quốc tế, việc Bắc Kinh dùng võ lực cưỡng chiếm Biển Đông. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 27 tháng 7 vừa qua, báo chí Trung Quốc đưa tin về việc nước này đã bổ nhiệm các cấp chỉ huy quân sự cho cái gọi là thành phố Tam Sa, đơn vị được trao quyền quản lý Biển Đông. Đây là bước leo thang mới nhất trong việc Bắc Kinh áp đặt chủ quyền của họ trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, bất chấp đòi hỏi của các láng giềng từ Việt Nam, Philippines, Malaysia cho đến Brunei, Đài Loan. Yếu tố mới trong các động thái của Trung Quốc lần này là ý đồ quân sự hóa các khu vực mà họ đã chiếm giữ hay đang đòi chủ quyền. Trước khi chỉ định các cấp chỉ huy quân sự cho Tam Sa, ngày 19 tháng 7 vừa qua, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã loan báo quyết định thành lập một đơn vị đồn trú tại Tam Sa, đứng đầu là một bộ chỉ huy quân sự đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm mà họ gọi là Vĩnh Hưng trong quần đảo Hoàng Sa. Theo thông báo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đơn vị đồn trú nói trên sẽ có trách nhiệm huy động các lực lượng quốc phòng, tiến hành các hoạt động quân sự tại Tam Sa, nhưng không nói rõ là khi nào đơn vị đồn trú tại Tam Sa sẽ được triển khai. Theo một bài nghiên cứu đăng trên trang web của Viện Phân tích và Nghiên cứu Quốc phòng IDSA thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ vào hôm nay, thì lực lượng Trung Quốc ở Tam Sa sẽ gồm khoảng 1.200 binh sĩ. ngày 24 tháng 7 vừa qua, Việt Nam đã lên án việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa, trong lúc Philippines cũng gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về quyết định đó. Trung Quốc đã gạt bỏ các cáo buộc, cho rằng họ chỉ thành lập đơn vị hành chính mới trên lãnh thổ của họ. Theo giới quan sát, các quyết định về Tam Sa đặc biệt đụng chạm tới Việt Nam do việc Trung Quốc đặt trụ sở chính của thành phố cùng đơn vị quân đội đồn trú tại Biển Đông ngay trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà họ đã dùng võ lực đánh chiếm từ tay Việt Nam từ năm 1974 đến nay. Quyết định này của Trung Quốc nhằm xác lập vững chắc thêm quyền kiểm soát thực tế của Bắc Kinh trên Hoàng Sa có thể tạo thêm khó khăn cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi lại chủ quyền của mình, nhất là khi trong cuộc đối đầu với Trung Quốc về Hoàng Sa, Việt Nam ở trong thế có thể nói là đơn thương độc mã vì không có sự can dự của bất kỳ nước Đông Nam Á nào khác, trái với trường hợp của quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ, một người thường xuyên theo dõi hồ sơ Biển Đông, đã cho rằng hành động leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông, nhất là những động thái nhằm quân sự hóa quyền kiểm soát của Bắc Kinh trên khu vực đang tranh chấp, có thể là cơ hội tốt giúp Việt Nam nêu bật trước các diễn đàn quốc tế, kể cả trước tòa án, vấn đề Trung Quốc đã dùng biện pháp quân sự để cưỡng chiếm Hoàng Sa và nhiều hòn đảo ở Trường Sa. Vấn đề đặt ra, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, là chính phủ Việt Nam phải có quyết tâm làm việc này, không nên tiếp tục nhân nhượng Trung Quốc như thường thấy. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long trước hết phân tích rõ âm mưu của Trung Quốc muốn lợi dụng thời cơ Hoa Kỳ đang vướng phải những khó khăn kinh tế và chính trị nội bộ do cuộc vận động tranh cử tổng thống để leo thang tại vùng Biển Đông.
Đúng như anh mới vừa nói là gần đây Trung Quốc đã ăn cường các hành động ở khu vực, đặc biệt là trước cái việc cho thiết lập cái thành phố gọi là Tam Sa ở đảo Phú Lâm, mà mình gọi là Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là Dũng Chính, cái tên là Việt Hưng đó, để kiểm soát không những Hoàng Sa thôi, mà tất cả khu vực ở trong vùng Biển Đông, trong đó có Trường Sa. Tôi nghĩ Trung Quốc làm việc này là trước hết là muốn chứng minh cho Hoa Kỳ và ASEAN biết là chẳng có thể làm gì được để ngăn cản Trung Quốc và sự bành trướng của họ. Trong khi họ nói là họ làm như thế là để phá cái thế bao vây và hệ ngăn đề mới của Mỹ và của đồng minh đối với Trung Quốc. Nói một cách khác, Trung Quốc thấy lúc này là thời cơ để cho Trung Quốc có thể có những hành động mạnh mẽ để chứng minh là Hoa Kỳ chỉ là một con hũ giấy và ASEAN là một hiệp hội bất lực. Mà gần đây thì anh thấy như là cái việc mà Trung Quốc gầm phá hoại hiệp hội ASEAN vừa qua đó, cách mua chuộc Campuchia đó, để cho Campuchia không đưa ra tuyên bố chung về quy tắc ứng xử Biển Đông là một ví dụ.
Thưa giáo sư có nói, tức là Trung Quốc họ thấy là bây giờ là cái thời cơ mà để mà lấn lướt. Nhìn dưới cái góc độ của giáo sư, tức là cái thời cơ thuận tiện cho Trung Quốc như thế nào?
Tức là như thế này, trước hết là cái nước mà Trung Quốc tình địch nhất, mà sợ nhất là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện nay đang gặp một số vấn đề khó khăn về kinh tế. Hoa Kỳ lại đang có những vấn đề khó khăn về quân sự và chính trị ở vùng Trung Đông. Hoa Kỳ đang cùng các nước Âu Châu lo về vấn đề kinh tế ở Âu Châu. Và đặc biệt hơn nữa là Hoa Kỳ đang chuẩn bị bầu cử tổng thống. Vì đó Hoa Kỳ không muốn có những cái sự kiện gì lớn xảy ra để có thể làm xáo trộn thêm cái tình hình kinh tế, chính trị. Mà Hoa Kỳ là một nước lãnh đạo, mà nếu mà xáo trộn thêm thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái việc bầu cử của Hoa Kỳ. Thì Trung Quốc tôi nghĩ rằng đang đánh cá rằng là Hoa Kỳ không dám có một cái hành động gì cương quyết để chống lại cái việc lấn lướt, lấn át của Trung Quốc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái suy nghĩ như thế này là lầm.
Dạ, thưa giáo sư, trong những cái loạt hành động của Trung Quốc đó, thì nó có cái việc mà họ quyết định là cho đồn trú quân đội tại cái thành phố mà họ gọi là Tam Sa đó. Phải chăng đó là một cái yếu tố mới, tức là quân sự hóa cái quyền mà kiểm soát mà thực tế của họ trên cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam?
Đúng như thế, đây là một cấp leo thang và đây là yếu tố mới. Đó là việc quân sự hóa quyền kiểm soát của họ. Nhưng tôi nghĩ Trung Quốc sẽ không thể giữ nổi. Và tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để Việt Nam đưa vấn đề Trung Quốc đã chiếm đóng một vũ lực Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa ra kiện trước Liên Hợp Quốc và các tòa án quốc tế, cũng như tòa án dư luận quốc tế. Cho nên cái việc tăng cường của Trung Quốc về vấn đề quân sự đáng ngại, nhưng mà là một cái thời cơ rất tốt cho Việt Nam.
Dạ, nhưng mà giáo sư nói là đưa vấn đề ra dư luận quốc tế như thế nào, Việt Nam có thể làm cụ thể những điều gì?
Chính phủ Việt Nam, chứ còn người Việt Nam thì không thể làm được. Chính phủ Việt Nam có thể đưa cái vấn đề, mà chính phủ Việt Nam phải làm vấn đề này. Chính phủ Việt Nam đã nhân nhượng Trung Quốc là quá lâu. Chính phủ Việt Nam phải đem cái vấn đề này ra trước Liên Hợp Quốc, rồi đưa cái vấn đề này ra trước các tòa án quốc tế, là cái vấn đề Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, và cũng như những số đảo ở Trường Sa bằng vũ lực, rồi đưa Trung Quốc vào cái thế là bị động, mà Trung Quốc không muốn Liên Hợp Quốc hay các tòa án quốc tế nhận cái việc kiện này, thì cũng đây cũng là một cách để Việt Nam thúc đẩy cái vấn đề lớn hơn cho thế giới. Bởi vì Việt Nam là một nước có lãnh hải dài nhất trong khu vực, mà nếu Việt Nam không lên tiếng thì Trung Quốc sẽ thừa thế và xâm lên. Đã lâu Việt Nam đã rất là nhân nhượng, nhưng mà cái vấn đề nhân nhượng của Việt Nam thì làm cho các cái nước khác nghĩ rằng là cái anh là cái nước mà có quyền lợi lớn nhất, mà anh không lên tiếng thì làm sao mà tôi lên tiếng được. Trong khi đó thì cái việc đối với phi luật tân họ ở xa họ cũng lên tiếng. Đằng khác cái nữa, vấn đề chính ở đây không phải là chỉ Biển Đông như chúng mình đã có nhiều lần nói, nhưng mà vấn đề chính ở đây đó là Trung Quốc làm áp lực trên chính phủ Việt Nam, nhất là trên lãnh đạo Việt Nam, để tiếp tục nhân nhượng họ. Mà tôi nghĩ nếu mà chính phủ Việt Nam tiếp tục làm cái vấn đề này thì là chính phủ Việt Nam sẽ mất cái sự ủng hộ của dân chúng. Cho nên vừa qua Quốc hội đưa ra cái luật về Biển Đông, tôi thấy là đó là một cái việc làm rất tốt, mặc dầu như chúng ta đã nói có những cái việc cần phải làm thêm. Nhưng mà đó là bước đầu rất tốt. Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam đã được sự ủng hộ rất nhiều nước trên thế giới và nhiều nước ASEAN tại hội nghị ở Phnom Penh, ở Campuchia. Thì nhân đó Việt Nam nên tiếp tục.
Dạ. Dạ thưa giáo sư, trong cái chuyện mà Trung Quốc có những cái hành động ngày càng quyết đoán hơn liên quan tới cái vấn đề Biển Đông, phải chăng là điều đó phản ánh xu thế đang lên của cái thành phần diều hâu trong chính quyền Trung Quốc mà trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng vào mùa thu năm nay?
Câu hỏi anh mới vừa nêu lên tôi nghĩ chỉ phản ánh đúng một phần của sự thật thôi. Vì xu thế diều hâu, đặc biệt là trong các lĩnh vực quân sự, đã càng ngày càng mạnh từ khi Trung Quốc tuyên bố chính sách hiện đại hóa của họ. Trong bốn hiện đại mà họ không khóa, họ liệt kê đó, thì hiện đại hóa quân sự là vấn đề then chốt. Do đó, năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình nắm được Ủy ban Quân quản Trung ương của Trung Quốc, thì đã ra quyết định dạy cho Việt Nam một bài học. Mà quyết định này, lý do chính là để chứng minh rằng quân đội Trung Quốc lúc đó còn quá yếu, nên phải tăng cường và hiện đại hóa hơn. Đây là vấn đề xuyên suốt từ đó đến nay. Và trong những năm ông Hồ Cẩm Đào lên làm chủ tịch nước và chủ tịch ủy ban quân quản trung ương thì ngân sách quân sự của Trung Quốc đã tăng trung bình là 10+% một năm. Riêng với hải quân thì đã tăng trung bình khoảng 18% một năm. Chính ủy ban quân quản trung ương đã ra lệnh thiết lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm mà chúng ta mới vừa nói đến. Do đó, tôi nghĩ việc nói là phe diều hâu làm áp lực trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bên Trung Quốc chỉ là một thứ viện cớ để cho Trung Quốc thừa cơ các nước trên thế giới cũng như Hoa Kỳ đang phải lo những cái khó khăn mà ta mới vừa nói đến để tiến tới thêm một nước nữa.
Dạ, thưa giáo sư, như thế thì trở lại tình hình ở vùng Biển Đông. Theo cái nhìn của giáo sư, thì liệu Trung Quốc có sẽ kéo cái giàn khoan nước sâu đầu tiên mà họ làm được xuống cắm ở cái vùng Biển Đông hay không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là Trung Quốc chưa dám làm việc này. Vì làm việc này là rõ ra Trung Quốc sẽ chứng minh cho thế giới thấy là Trung Quốc cố tình khiêu khích và gây mất an ninh trong khu vực. Mà trước khi Trung Quốc làm việc này, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên nói rằng là nếu mà Trung Quốc làm việc này, thì Việt Nam sẽ không có khả năng ngăn chặn ai muốn phá hủy các cái giàn khoan đó, các giàn khoan của Trung Quốc. Không những giàn khoan khổng lồ thôi, mà bất cứ giàn khoan nào mà Trung Quốc cấm vào các cái khu vực đang tranh chấp ở vùng biển Hoàng Sa hay bất cứ một vùng biển nào ở Biển Đông. Tại sao Việt Nam nên nói như thế? Là bởi vì Việt Nam muốn cho thế giới biết rằng là nếu mà có sự cố gì xảy ra, mà sự cố cũng có thể đến từ nhiều nơi chứ không phải là từ Việt Nam, thì Việt Nam không có khả năng tự mình mà ngăn chặn các sự cố này. Tất nhiên là Trung Quốc là nước đem mất an ninh đến cho Biển Đông và cho cả khu vực.
Dạ, nhưng mà thưa giáo sư, Việt Nam đã có tuyên bố như thế chưa?
Việt Nam chưa có tuyên bố như thế. Việt Nam chỉ nói rằng là Việt Nam đang mua một số tiềm thủy đỉnh của Nga, nhưng mà Nga chưa đưa cho Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam nên thông báo rõ ràng cho mọi người là Việt Nam là một nước đã nhượng bộ rất là nhiều, đã bắt những người biểu tình chống sự khiêu khích của Trung Quốc để muốn có cái quan hệ tốt với Trung Quốc. Nhưng mà khi mà Trung Quốc đi quá đà đó, thì chuyện gì xảy ra ở biển khơi, chính phủ Việt Nam sẽ không có khả năng để bắt giam người ta như là chính phủ Việt Nam có thể bắt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc mà khiêu khích như thế thì cũng có thể là một người nào đó hay là một nhóm người nào đó chỉ vài cái thuyền và một số thủy lôi nó đưa ra đó, thì như là mọi sự sẽ nổ to. Cho nên Việt Nam nên nói với thế giới là phải hợp tác với Việt Nam trong vấn đề, nghĩa là ngăn chặn cái sự khiêu khích này của Trung Quốc để bảo vệ an ninh không những cho khu vực mà cho thế giới.
Nhưng mà qua những cái hành động khiêu khích của Trung Quốc mà liên quan tới cái vấn đề Biển Đông, thì với những cái quyết định mà đặt nào là trụ sở của cái thành phố Tam Sa, nào là cho đồn trú quân trong cái thành phố Tam Sa mà lại đồn trú trên cái đảo Phú Lâm Hoàng Sa như vậy đó, thì phải chăng là Trung Quốc muốn áp đặt cái sự đã rồi của họ trên cái vấn đề Hoàng Sa, và xu thế của Việt Nam là sẽ không thể nào mà lấy lại cái Hoàng Sa được?
Đúng như thế, là Trung Quốc muốn làm như thế, nhưng mà vì Trung Quốc muốn làm như thế thì Việt Nam là càng phải, nghĩa là chứng minh cho thế giới rằng đây không phải là chuyện đã rồi, đây là chuyện bất hợp pháp, đây là chuyện cướp đất của người khác bằng vũ lực. Mà bây giờ nếu mà muốn nghĩa là chứng minh cái điều gì thì phải ra trước tòa án quốc tế, trước Liên Hợp Quốc để xử. Còn nếu mà không mà Trung Quốc cứ tiếp tục khiêu khích như thế này thì có sự cố gì xảy ra là Việt Nam không chịu trách nhiệm. Cho nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam không đơn phương độc mã trong vấn đề này. Việt Nam sẽ không mất hẳn Hoàng Sa nếu có các hành động thích ứng đối với vấn đề Hoàng Sa.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ ba, 31 tháng 7, 2012. Đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Mai Vân thực hiện. Tạp chí Kinh tế với chủ đề Đức bị đe dọa hạ điểm tín nhiệm. RFI Việt ngữ phỏng vấn chuyên gia kinh tế Âu Dương Thệ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.